This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Khôi Nguyên và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và chào Khôi Nguyên. Bữa nay cô Thu Nga đi vắng, bắt Khôi Nguyên phải thế.
Dạ vâng, trước hết thì Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình tại hai miền cũng như tại khắp nơi. Tại vì chủ đề ngày hôm nay rất là nóng, nên that's why Khôi Nguyên phải có mặt ở đây để cùng đưa ra những cái ý kiến về chủ đề đó đó cô Thanh Thủy.
À, nóng tại vì cần phải có ý kiến cũng rất là thảm ở tại vùng San Jose, vùng miền Bắc California. Thật ra đây là thành phố Vallejo ở bên miền Bắc tiểu bang cô đó. Thì có một người mẹ Việt Nam đã tự thiêu mới có 47 tuổi thôi mà tự thiêu cùng với hai cô con gái song sanh. Hai cô con gái này là 14 tuổi, sinh đôi, và có một cô con gái khác 11 tuổi nữa thì em này cũng bị thương. Còn ba mẹ con thì là đều thiệt mạng bởi vì hoàn cảnh gia đình đổ vỡ rất là tang thương. Không biết cái lý do nào đưa đến cái sự đổ vỡ của gia đình này khiến cho người mẹ tuyệt vọng tới cái độ không những là đi tìm cái chết cho chính bản thân mình mà còn tìm cái chết cho cả hai đứa con nữa. Có thể bà nhìn thấy cái phận người phụ nữ nó có vẻ là quá là hẩm hiu, khó khăn trong cái thời điểm ra, vì vậy đã khiến cho các con cùng chết theo. Chuyện này mới xảy ra vào hôm mùng 10 tháng 8, tức là mới hôm tuần trước thôi. Và cảnh sát cho biết đây là coi như đây là một cái vụ người ta gọi là tự tử và sát nhân đó, gọi là suicidal murder đó. Uh-huh. Vâng, khi mà bà tự tử và làm chết hai người con luôn đó Phương Nguyên.
Dạ vâng, câu chuyện này thì nghe rất là thương tâm, nhưng mà thật sự thì nếu mà tìm hiểu sâu xa hơn, tại vì nhiều khi cái lúc mà người ta túng quẫn, người ta không có suy nghĩ kỹ thì có thể đưa ra những cái quyết định sai lầm. Nhưng mà ở đây nguyên nhân là do đâu dẫn đến một cái tình trạng bi thương như vậy, cô Thanh Thủy?
Người ta chưa có nói, cảnh sát vẫn còn đang điều tra, chuyện nó mới quá. Thành ra người ta chưa có nói chi tiết, chỉ biết là gia đình hai bên đổ vỡ và người cha không sống chung trong nhà. Thành ra cái đứa con 11 tuổi, đứa con gái 11 tuổi, đứa con gái út đó, là cái đứa con gái đã chạy ra ngoài đường và kêu cầu cứu, cảnh sát đến kịp đưa ba mẹ con ra. Thì khi đó một em 14 tuổi đã thiệt mạng trong nhà rồi, nhưng mà sau đó bà mẹ và đứa con gái 14 tuổi kia đó thì thiệt mạng tại bệnh viện. Và người ta nói đứa em út đó 11 tuổi hiện nay đang ở với người cha. Và chưa có biết chi tiết về điều này. Nhưng mà nhân nói đến cái chuyện đổ vỡ của gia đình Việt Nam đó, thì không biết cô Nguyên với cái đánh giá có thấy rằng sau này đó rất nhiều gia đình Việt Nam đổ vỡ khá nhiều. Hồi xưa người ta chỉ nói rằng cái mức độ đổ vỡ ở trong những giới người tuổi trẻ, vợ chồng không hạnh phúc, không hợp nhau, thành ra chia tay. Nhưng mà bây giờ mọi giới tuổi, ngay kể cả những cái gia đình mà vợ chồng 60-70 tuổi rồi cũng đổ vỡ. Nguyên nhân tại sao Khương em biết không?
Nguyên nhân thì không biết, nhưng mà Khôi Nguyên cũng thấy có một số cái điều rất là trái tréo ngoe ở đây. Khi mà thời gian trước đó, cuộc sống người Việt của chúng ta nó khó khăn lắm, nhưng mà khi đó tình nghĩa vợ chồng rất là keo son. Nhưng mà sau này đời sống dư dả hơn một tí thì lại nảy sinh những vấn đề và dẫn đến đổ vỡ. Thì ở đây cũng không biết là tại sao nhưng mà chắc là cũng phải có một số nguyên nhân nào đó.
Vì vậy người ta mới nói là giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Người ta đâu có nói sang đổi chồng đâu, người ta nói sang đổi vợ không à. Thành ra cái điều này chắc phải đổ lỗi cho các ông. Vì vậy Khôi Nguyên mới đang trở thành nạn nhân bây giờ đây, để mà phải nói thay cho các ông. Cũng như chúng tôi cũng mời gọi cái thính giả cùng gọi vào đóng góp, để xem những cái lý do nào gây ra quá nhiều đổ vỡ gia đình như vậy. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Tại sao lại sang lại đổi vợ mà sang không có đổi chồng à Khôi Nguyên?
Không lẽ cái câu này lại nói rằng là khi mà giàu thì đàn ông dễ sanh tật hơn đàn bà hay sao?
Chắc đúng như vậy đó. Chắc,
cái này
chắc
tôi không đồng ý lắm nha.
Tại vì thường thường đàn ông đó, khi mà có tiền vào đó thì sẽ dễ kiếm được vợ trẻ hơn, vợ đẹp hơn. Thành ra vì vậy dễ sanh lòng đổi dạ. Còn một người đàn bà khi mà đã giàu có hay thành công đó thì lại rất là quý trọng. Quý trọng cái sự thành công của mình và quý trọng những cái công sức của hai vợ chồng đã bỏ vào, thành ra lại càng sắt son hơn. Ít các người đàn bà thành công nào mà thay đổi lắm. Có lẽ trừ các ca sĩ tài tử nổi tiếng thì không nói làm chi, nhưng mà nói đây là người dân bình thường, ít cái trường hợp thay lòng đổi dạ. Chỉ có khi nào mà không hạnh phúc vì người chồng nhiều khi thành công quá, người chồng có nhiều cái tật khác mới đi đến cái chuyện đổ vỡ gia đình. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó, chúng tôi muốn hỏi ý kiến quý thính giả xem nghĩ tại sao vậy. Có phải là tại vì thời buổi bây giờ, hồi nãy Khôi Nguyên có so sánh với cái thời gian mới qua, ai cũng còn khổ cực, nghèo khó. Chính vợ chồng càng nghèo khó, khổ cực á, thì mới càng sắt son, càng chung thủy với nhau để mà cùng nhau tạo dựng nên cái sự thành công và hạnh phúc. Nhưng mà khi có thành công hạnh phúc rồi đó thì người ta dễ dàng đánh mất cái điều đó. Có phải là tại vì bây giờ cái chuyện mà về Việt Nam quá dễ dàng để lấy vợ, thành ra khiến cho các ông dễ sinh lòng đổi dạ không hả Khôi Nguyên nhỉ? Không biết là cũng câu này thì xin hỏi chung tất cả mọi quý vị nam giới Việt Nam đang lắng nghe chương trình này.
Cái này đó không, thật ra cũng không đúng là khi mà quá dễ dàng cho người đàn ông bên này về Việt Nam lấy vợ. Nhưng mà nhiều ông không có mục đích đó, nhiều ông chỉ về thăm quê hương, thăm gia đình, nhưng mà bị những cái cám dỗ ở Việt Nam.
Đó, thì cái cám dỗ,
nó quá lớn, nó dẫn đến những cái vấn đề nảy sinh, chứ không phải là khi mà từ ban đầu họ không có ý định đó.
Vâng, đó chính là cái chủ đề mà chúng tôi muốn nói tới ngày hôm nay đó. Nam mà để mà lấy vợ hay là để ăn chơi chơi bời thì cái giới người đó không đáng, không có nên để cho mình nói đến. Bởi vì không ai suy được lòng dạ của những cái người mà có những cái lòng dạ mà vẫn tìm cái hưởng hạnh phúc trên một cái quê hương còn đang đau khổ, bao nhiêu người dân còn đang đọa đầy dưới chế độ cộng sản, trở về một cái nơi mà mình đã chạy trốn liều chết để mà bỏ đi, mà bây giờ trở về để ăn chơi, thì cái điều đó là quá là một cái sự phản bội đối với quê hương dân tộc, chứ đừng có nói đến chuyện chỉ phản bội đối với gia đình và đối với đồng bào. Nhưng mà đây chúng tôi nói đến những cái chuyện cám dỗ. Chúng tôi không biết cô Nguyên nghĩ sao, chứ cá nhân cũng phải biết có nhiều cái trường hợp đó, có những người vì còn thân nhân ở Việt Nam phải về thăm thân nhân bệnh hoạn, lo lắng hay là lo lắng nhà cửa cho gia đình ở Việt Nam mà rồi bị những cái cám dỗ. Và chính những cái cám dỗ này là những cái điều nguy hiểm vô cùng, mà có lẽ bây giờ các ông xin mời góp ý với chúng tôi để cho biết rằng làm sao để tránh khỏi những cám dỗ này và những cái đề phòng như thế nào. Tại vì hầu như những cái người mà bị cám dỗ toàn là những người tương đối là hiền lành, tương đối là đạo đức. Hồi nào đến giờ một vợ một chồng chung thủy, không có ăn chơi, thành ra không có biết đến, không có cảnh giác trước những cái sự mà mưu mô hay là những cái sự mà dụ dỗ của những người phụ nữ khác, phải không Khôi Nguyên?
Ở đây đó Khôi Nguyên có nhiều dịp tiếp xúc với nhiều người, trẻ có, trung niên có, lớn tuổi một chút cũng có, và cả đàn ông và đàn bà đều có một cái nhận định như thế này. Dạo gần đây, thiếu nữ Việt Nam xinh đẹp hơn nhiều lắm so với quá khứ. Trẻ hơn, đẹp hơn, gọi rằng là cao ráo hơn, trắng trẻo hơn và cũng dễ dãi hơn. Nhiều người nói như vậy lắm, không riêng đàn ông và đàn bà luôn.
Dễ dãi tức là theo cái trào lưu mới bây giờ đó.
Họ rất là
sống vội,
không phải ăn vội sống vội, họ rất là dễ dãi với những người giới tính trong vấn đề ăn nói, trong vấn đề tiếp xúc, chứ không riêng về vấn đề dễ dãi về vấn đề khác, mà ăn nói tiếp xúc không còn khép nép như hồi xưa. Bây giờ họ sẵn sàng gặp một người mới quen, đi uống cà phê, đi ăn hoặc là đi xem phim, đó là chuyện bình thường, chứ không còn như hồi xưa e ấp ngại ngùng mà phải hẹn nhau, gặp nhau vài lần thì mới dẫn đến những cái buổi hẹn hò như vậy. Và dễ dàng rất là họ sẵn sàng chấp nhận nếu một người đó có gia đình, họ cũng vẫn coi như là bình thường.
Và nhiều khi nếu mà họ thích họ còn tấn công đàn ông trước.
Cái chuyện đó là cái chuyện đó có.
Để đàn ông tán tỉnh. Ngoài ra có một cái lý do khác nữa là có thể tại vì ai cũng muốn thoát ra khỏi nước. Thành ra có thể đó cũng là một cái cách mà các phụ nữ ở Việt Nam muốn tìm cách đi ra khỏi nước mà khỏi tốn tiền không. Thay vì phải đi lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn, vất vả cực nhọc bị gia đình chồng hành hạ. Hay là phải có bạc mấy chục ngàn, khoảng 50 ngàn mới có làm được mấy cái hôn thú giả để mới đi sang bên này. Thì người ta cứ lấy chồng thì người ta cũng nghĩ rằng thôi thì không hợp thì sống, không hợp thì qua đi chia tay, mình cũng có được một cuộc đổi đời, phải không?
Cái đó cũng đúng một phần, nhưng mà có những cái thành phần người trẻ họ có công ăn việc làm, họ có cuộc sống đầy đủ, họ vẫn có những cái gọi rằng là những cái suy nghĩ rất là thoáng, không phải vì để đi qua bên này, nhưng mà nói chung lại dù cho có mục đích gì thì nó vẫn là cám dỗ.
Tức là họ vẫn muốn lấy chồng Việt Kiều. Có nhiều trường hợp bây giờ có nhiều người lấy vợ nhưng mà vợ vẫn nhất định ở lại Việt Nam. Giờ ông chồng đi về về thăm nom thôi. Và trường hợp này cũng xảy ra cho nhiều gia đình Việt Nam ở tại bên Mỹ này, nhất là tại thành phố Houston của chúng ta và ở bên Dallas nữa. Chúng tôi biết có những trường hợp, có những người vợ, có những ông 60 mấy 70 tuổi rồi, thế mà về xong rồi bị cám dỗ như vậy, qua đây không đành lòng bỏ vợ, hoặc là vì con cái đã lớn rồi, con cái cháu chắt rồi, lại mọi người nhìn vào, thành ra hai vợ chồng đành phải, nhất là người vợ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận để cho người đàn ông đi về về Việt Nam một cảnh hai nơi, giống như cái kiểu mà một chồng hai ba vợ như ngày xưa trong cái thời trước thập niên 60. Thì không biết cái điều này có phải là một cái điều khá phổ biến trong cộng đồng người Việt mình ở tại hải ngoại hay không. Nếu quý thính giả nào có kinh nghiệm về điều này, hay là biết có những cái trường hợp và có thể đưa ra được những cái phương cách, bất cứ chương trình nào mà chúng tôi đưa ra những cái vấn nạn thì cũng đều mong tìm những cái giải pháp để mà đề phòng, để mà cảnh giác cho tất cả những người đàn ông thường thường là tốt hay tương đối ngây thơ, không có ăn chơi nhiều, thành ra không có hiểu được cái sự mà dụ dỗ của những người đàn bà khác. Thì bây giờ làm sao biết cách nào để mà đề phòng? Khôi Nguyên là đàn ông, Khôi Nguyên làm cách nào để tự đề phòng mình?
Trước hết thì Khôi Nguyên đưa ra một cái ví dụ. Đây là một cặp vợ chồng mà Khôi Nguyên quen, rất là gọi rằng là cuộc sống ổn định lắm. Người chồng làm kỹ sư về tinh học, người vợ làm bác sĩ, tức là cuộc sống không phải là nghèo khó, rất là sung túc, có gia đình, có con, vợ hiền, con ngoan, đầy đủ hết. Nhưng mà người chồng về Việt Nam được một lần, rồi sau đó hai lần, rồi có bộ nhí ở bên Việt Nam, rồi sau đó về đây ly dị vợ, rồi xong rước người phụ nữ đó qua đây. Người đó rất là trẻ. Thì ở đây đó, nhìn cái câu chuyện đó thì Khôi Nguyên nghĩ một cái điều rút kinh nghiệm đó là đừng bao giờ dễ dãi cho người đàn ông của mình đi về Việt Nam một mình. Cái đó là cái bài học Khôi Nguyên nhìn thấy ở đó. Dù cho bất cứ lý do gì, dù cho có về thăm gia đình, về chịu tan ba, chịu tan má, cũng phải đi chung. Nên đó là cái nào thì cũng chia. Thì tại sao chúng ta lại để cho người đàn ông đi về một mình mà đã biết là người đàn ông ở Việt Nam nhiều cám dỗ?
Cho dù là có lý do cần thiết tới đâu đi chăng nữa, thì vẫn nếu mà vì vậy mà phải đi về Việt Nam thì nên đi cả hai người. Đó là một cái điều Khôi Nguyên đề nghị. Không biết quý thính giả có những đề nghị nào khác. 7136648002. Chúng tôi mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp. Biết đâu những cái kinh nghiệm bản thân của quý vị có thể giúp ích được, cứu vãn được hạnh phúc của những gia đình khác không phải đổ vỡ. Tại vì không có gì quý bằng những cái kinh nghiệm cá nhân của những người trong cuộc, những người đã từng trải qua những cái kinh nghiệm này, hoặc là học được cái bài học này từ những người khác ở xung quanh mình. 7136648002. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Alo, chị gọi em không?
Vâng ạ, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ, em tên là Nga.
Vâng, chào chị Nga.
Dạ, cái diễn đàn này có dành cho phụ nữ không ạ?
Ồ, có chứ, cho phụ nữ chứ. Nếu mà phụ nữ có những kinh nghiệm là cái bản thân thì càng rất là tốt. Thì ý kiến Nga như thế nào? Có cái đề nghị nào để giúp cho các ông cảnh sát đừng có bị cám dỗ không?
Dạ, em thấy vậy nè. Thứ nhất là bên Mỹ này á, đàn ông đàn bà đều phải đi làm, cho nên cái sự dịu dàng của người phụ nữ không có, cái sự chăm sóc chồng không có, rồi là làm ra tiền có khi làm nhiều hơn chồng nữa, đã có tiếng nói lớn hơn, rồi đến khi chồng mình hư hỏng thì lại lôi con vào phía mình, thấy xấu chồng, thành ra ông chồng không còn đường về, thành ra chứ đừng nói đàn ông sa ngã, nếu mà để gia đình đàng hoàng thì không ai sa ngã hết, cái đó rất ít, còn tại vì đa số em nhìn thấy sa ngã là có lý do. Cái người phụ nữ này không có ngọt ngào, Mà chị nhớ hồi xưa đi vượt biên đâu có người đẹp đâu. Người không đẹp rất nhiều, cho nên mấy ông lấy vợ xấu. Đến khi có nhiều tiền nhìn cái người đẹp thì thích, thì đến khi mà vì cái nghĩa sẽ giữ lại được chồng. Còn chẳng có nghĩa mà tình đã yếu thì nó sẽ tan vỡ. Chứ không có phải tại đàn ông đâu.
Nếu vậy thì theo Nga thì
cho nên ở Việt Nam nó vậy. Ở đây làm lương 2.000 đô vẫn thấy ít, trong khi ở Việt Nam chị chỉ cần 300 một tháng là chị có thể thường đủ sống với một cái người ở dưới quê mà họ tặng tiện. Cho nên cái người đàn ông đó họ thấy sao mà hiền lành, sao mà tặng tiện, sao mà dịu dàng, mà chỉ cần một ít tiền mà cần tình yêu của họ thôi đó. Cho nên bây giờ là mấy ông về Việt Nam thành ra không có thời giờ để đi lấy vợ tử tế, đi vô mấy quán bia ôm. Thành ra bây giờ phụ nữ Việt Nam phải đi vô làm bia ôm hết trơn à, để mấy ông dắt qua đây. Dắt qua đây mấy ông về bia ôm, mấy ông vung tiền ra, mấy cổ tưởng nhiều tiền qua đây mấy ông làm thợ không à, thế là mấy cổ tự bia ôm làm sao mấy cổ nhịn đói được, thế là cổ bỏ. Thành ra mấy bà vợ ở đây lại nói là thấy chưa mê mê. Không phải là vì mấy ông về mấy ông cầm 1.000-2.000 mấy cổ thấy bự, nhưng mà khi đi qua Mỹ rồi thì 1.000-2.000 mấy nhỏ xíu à.
Vậy thì theo ý kiến của
theo em
Nga
nói
thì
vậy,
sao?
Bây giờ nhìn cái chung, phụ nữ mình dịu dàng, nếu mình yếu nhan sắc thì mình phải là về tình thương, mình phải dạy con mình thương cha, dù có lỗi là lỗi với mình chứ không có lỗi với con. Cho nên mình không được đem con về phía mình để mà làm mất mặt chồng. Thì khi con nó khinh bố rồi, ổng về nhà giống như ổng nhìn mặt mình nó thấy ghét, con lại hổ, ổng đi là phải rồi. Cho nên bây giờ nè, em nói chị cái ân tình ha, bây giờ phụ nữ phải cố lên, phải khéo léo, phải đảm đang. Phải xấu thì mình trưng diện cho đẹp. Ta nói là không có phụ nữ xấu đúng không chị?
Đúng
nhiều
rồi.
Người cứ nghĩ là xà bận đồ xấu nè, không
chị
chịu
trang điểm, không
chịu
làm đẹp.
Thành ra chịu khó đi tập thể dục cho thân thể, chịu khó đi cùng với chồng. Bây giờ mình xấu quá mình bắt ổng dắt đi, ổng có mắc cỡ vậy? Cái người đàn bà lấy chồng xấu người ta vẫn khen là vì thằng này nó giỏi cho nên cô này mới thương. Nhưng mà cái thằng đàn ông giỏi đi với con xấu người ta chỉ biết là thằng này ham tiền, cho nên cái đàn ông nó không dắt cái bà xấu ra đường vì cái tội như vậy. Đàn bà xấu chỉ ở nhà nấu cơm bế con mà thôi. Cho nên tại sao mình không làm người tử tế đi ra đường để chồng nó đẹp mặt?
Trường hợp Nga thì sao?
Đàn ông thì phải nhìn về vợ mình, chăm sóc vợ mình, đi đường thấy người ta mặc đồ đẹp tức là vợ mình chưa đẹp, mình phải nhìn lại.
Nhưng mà hồi nãy
vợ mình ta dùng. Nhưng mà chứ không phải đàn bà ở Việt Nam là hư hết đâu chị.
Nga ơi, hồi đầu tiên á, Nga có nói một cái câu là tại vì lỗi cũng tại người vợ, chứ không có người nào mà nếu mà hai vợ chồng mà êm đẹp hạnh phúc thì không có người đàn ông nào mà lại thay lòng đổi dạ. Nhưng mà có rất nhiều trường hợp bị về Việt Nam bị cám dỗ.
Không, mình có đổ thừa cám dỗ Việt Nam không phải buồn hả, mà chẳng có phải người ta cũng là người thôi. Chị có về thì chị mới thấy cái sự dịu dàng của đàn bà Việt Nam và sự chịu đựng nó có nhiều hơn ở đây. Không có thằng chồng vô tích tự, nhà nước nuôi phụ. Còn Việt Nam mà chị ly dị là chị chết, chị vừa chở con đi, chị vừa đủ thứ, vừa làm bố làm mẹ, cho nên người ta phải núm níu hôn nhân. Để dù gì còn cái thằng chồng nó chở con đi học, nó còn sửa được cái nhà. Còn ở đây nè, thà anh không ra gì, anh ra đường đi, tôi là single mom, chính phủ còn cho tôi tiền. Thành ra theo chị á, theo em á, thì là phải cố gắng, tại vì mình đã đi Mỹ lâu rồi, thành ra cái tư tưởng phụ nữ ở đây nó vừa Tây vừa ta, nó không còn Á Đông nữa, không còn chịu đựng nữa, tội gì tôi chịu đựng mà.
Nhưng mà như vậy đâm ra lại là lỗi của người phụ nữ sao?
Cho nên không phải lỗi phụ nữ mà phải nhìn về hai phía, mình nhìn lại đi, nếu mình đẹp, mình đảm đang, mình ngoan, mình chồng mình hư, mình nói chuyện riêng với chồng, mình làm hết tất cả này đi, mà ông chồng này bỏ đi thì mình vứt đi là vừa rồi. Còn khi mà mình đã đem con lại làm áp lực, đem con đi làm xấu mặt cha, chị nên nhớ đứa con nít nó không biết đâu là lẽ phải, nó thấy mẹ nó hổn là nó hổn, mẹ nó chửi bố là chửi bố, nó như nhiều nói anh mà làm được cái gì nó cũng nói bố mà làm. Từ đó mình làm xa giờ cái người đàn ông của mình đi. Cho nên khi mà mình xảy ra chuyện này nè, người phụ nữ nhìn lại, nếu mình đã từng nói to nhỏ với chồng, nếu mình đã một mình làm không được, mình kéo bố mẹ chồng nói khéo, có mình lôi bạn bè mình lôi đầm lum, còn mất mặt ổng thêm, ổng bỏ mình ra lại anh không làm mất mặt nhau.
Đúng.
Thành ra người phụ nữ ở bên này nè, không phải Á Đông là xấu, nhưng mà mình thực chất là Việt Nam
rồi.
Mình ly dị mà không có gì hay, Mỹ nó ly dị nó ở một mình nó nursing home, mà Việt Nam mà ở mình thấy xót xa, cho nên mình không phải Mỹ. Cho nên từ đó mà muốn hàn gắn, muốn xây dựng thì cả hai bên cùng xây dựng, hai bên cùng xây dựng. Không phải mình nói đàn ông trăng hoa nhẹ nhẹ giả cái gì, đàn ông trời đã xanh rồi nó thích nghe ngọt, Cái này nó ngọt nó móc sạch tiền ra, ngày mai nó ra ngoài đường nó ở nó cũng chịu nữa. Thì tại sao mình không ngọt?
Rồi, cảm ơn ý kiến.
Cho nên chị đừng nói đàn ông không biết đường trả lời đâu.
Đúng.
Cho họ được trả lời cho chị bây giờ.
Trời ơi, Nga lại minh vực dùm cho đàn ông. Nhưng mà phải nhận lại ý kiến của chị Nga là một cái người rất là cởi mở. À, phải không Khu Nguyên?
Đó, dạ vâng, đúng vậy.
Rất là nói lên những cái khía cạnh người ta gọi là tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Đúng như vậy, là tự trách mình trước. Nhưng mà thôi, chúng tôi biết rằng có những người ở ngoài rất là đẹp, rất là đảm đang, rất là hạnh phúc, rất là giỏi. Nhưng mà cũng nhất định không có cho chồng đi về Việt Nam một mình đâu. Tại vì cũng đầy những cái cám dỗ chung quanh. À, vâng, à, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi bị echo quá, xin vui lòng.
Là...
Dạ vâng, xin tắt dùm. Dạ xin tắt dùm radio ạ, bị echo quá.
Tôi không có chị radio.
Vâng, xin được biết quý danh không?
À, tôi tên là Trâm.
Vâng, dạ.
À, tôi nghe cái bà đấy nói rồi, bà không có sự hiểu biết gì hết đâu. Bà chỉ có bên đàn bà Việt Nam thôi. Nhưng mà trường hợp đó, mấy ông chồng đó, vợ bên đây làm muốn chết dịch luôn á. Và mà sửa soạn không có giờ cho mình nữa. Rồi mấy ổng sung sướng đó, mấy ổng dùng cái traditional đó, custom đó, để mà đi mấy cái bà vợ hiền đó, chịu đựng đó, theo cái ngày xưa đó, quen rồi. Mấy ổng cứ ăn hiếp á. Khi ổng về Việt Nam á, thì dĩ nhiên là người ta ăn chơi, người ta lo sửa soạn sắc đẹp. Cái sự không có trung tín đó, nó ở tùy nơi một cái người không trung tín. Chứ không phải tại đàn bà không chịu chuộng cái gì hả chị? Sự hiểu biết hai bên phải chung sống với nhau, phải lo lắng với nhau. Không thể nào một người cực quá cực, con cái chợ búa rồi đi làm full time. Cái ông chồng cứ take it easy. Nếu như vậy, cái bà đó không có hiểu biết chút nào. Tôi năm nay 76 tuổi rồi. Mà tôi còn, chồng tôi cho nhất định là không cho mấy ông chồng về Việt Nam một mình. Già trẻ lớn bé gì cũng vậy hết á. Người Việt Nam mình đã khổ đã cái ở bên đó thì người ta sẵn sàng làm đủ mọi thứ để chiếm đoạt. Cái đó cũng không trách họ, nhưng mà đều cũng có những người đó tại không có muốn. Còn mình ở bên này đi qua cực khổ quá, mà chị vừa đi học lại vừa đi làm.
Đúng.
Cực đủ mọi điều hết á, làm cho gia đình sung sướng, nhưng mà người đàn ông không có hợp với chị. Đó chị nghe. Cho để không cho về Việt Nam như cái chú Khôi Nguyên nó vừa mới nói đó, không cho về Việt Nam một mình. Dầu cho là không có những người đàn bà khác để mà dụ dỗ đó, thì chính gia đình của những cái bên người đàn ông đó đó cũng đưa tới để dụ dỗ.
Đúng,
khổ
chúng
lắm
tôi cũng nghe có những trường trọng văn, chúng tôi cũng
mọi
nghe có những trường hợp nha.
Cạm bẫy ở Việt Nam, cho nên có chồng đó, cấm tiệt không cho về Việt Nam nếu đi một mình. Tôi đã kinh nghiệm rồi.
Dạ, cảm ơn bà Trâm rất là nhiều. Cô Nguyên thấy ông 76 tuổi, tức là ông chồng cũng phải khoảng 80 tuổi, cũng nhất định không được về Việt Nam một mình.
Đúng, chấp nhận.
Mà thật ra đúng.
Cỡ nào cũng không nên đi về một mình, thật sự là như vậy. Cái này là kinh nghiệm của Cô Nguyên cũng thấy nhiều trường hợp lắm, chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà thật sự là nếu mà chúng ta muốn tránh những cái trường hợp đổ vỡ thì trước hết chúng ta tự bảo vệ nó trước cái đã, bằng
đúng.
Cách là đừng để người partner của mình, người phối ngẫu của mình đi về một mình, dù đàn ông hay đàn bà. Tại vì có trường hợp đàn bà về Việt Nam cũng có bộ nhí, chứ không phải là không có.
Ừ, nếu vậy thì mới sao thôi chứ.
Cái đó có
là
cái đó có cá
biệt,
Nguyên cũng thấy
là
nên
là ít,
nói chung tụ chấm lại là chúng ta đi đâu có đôi có cặp.
Có đôi có cặp. Đây là ý kiến của một người trẻ, đàn ông trẻ Việt Nam mà đi đâu có đôi có cặp, tức là tự biết thân biết phận, mình cũng yếu đuối dễ bị cám dỗ và không
biết.
Thành ra đi đâu phải có vừa đôi có cặp để mà cho nó chắc ăn. Mà nhiều người đó tự ái, thí dụ như các bà tự ái qua đây phải đi làm cực khổ y như chồng, thế mà bây giờ lại còn phải lo ngon ngọt, lại phải rồi lại tự ái mà tại sao phải lo giữ chồng. Nhưng mà tại sao không? Vợ chồng là cái tài sản quý giá nhất của nhau, quý giá nhất của con cái, phải không? Thành ra mình cứ việc mình giữ cho chặt, bảo vệ cho kỹ. Và thành ra mà mấy ông có phải thông cảm cái điều đó, khi mà bà vợ không cho về Việt Nam một mình, không phải không tin tưởng chồng đâu, nhưng mà tại vì quá yêu quý chồng, thành ra mới phải gìn giữ kỹ như vậy. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng ta nghe đây, xin được mời. Chúng tôi xin mời. 713-664-8002. Quý thính giả gọi vào thì xin quý thính giả vui lòng chờ trên đường dây để mà chúng tôi, khi mà dứt câu thì chúng tôi sẽ mời quý thính giả gọi vào. Mà cũng xin được nhắc lại một vài những cái chi tiết rất là căn bản của chuyện gọi vào. Xin quý vị cứ việc nói lên ý kiến của quý vị, có thể hoàn toàn ngược lại ý kiến của vị thính giả trước, nhưng mà xin đừng có chỉ trích, chê ý kiến của nhau. Tại vì mỗi người có một cái ý kiến theo cái nhãn quan, cái nhìn của mình, cái quan niệm sống của mình, thành ra hoàn toàn tự do. Cuộc đời đẹp ở cái chỗ mọi người có những ý kiến khác nhau, và như vậy chúng ta mới học hỏi được ở những ý kiến khác nhau đó. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ xin mời. Chúng tôi lại phải đổi.
Alo, dạ vâng. Cô à, dạ tôi tên là Xuân.
Dạ vâng, bà Xuân ạ.
Dạ, dạ tôi có ý kiến, nếu mà vợ chồng mà không có con cái mà chồng về Việt Nam á, thì mà nếu chồng có bồ nhí á, thì tình thì chắc ông chồng đó không có thương mình. Tại vì khi mà mình cưới nhau á, thì chồng phải là chung thủy. Mà nếu mà bây giờ chồng về Việt Nam mà có bồ nhí là tất nhiên là chồng đó có là không có chung thủy với mình rồi. Cho nên đến đường đó chắc mình bỏ hay gì á. Nhưng mà nếu có con cái á, thì mình phải giữ chồng lại. Tại vì ly dị là ảnh hưởng đến tâm hồn của con cái rất
đúng,
là nhiều.
Đúng.
Cho nên cái đó là nếu mà con...
Cảm ơn ý kiến của bà Xuân. Không biết quý thính giả nghĩ sao, Khôn Nguyên nghĩ sao, chứ riêng cá nhân tôi thấy có con hay không có con cũng vẫn phải giữ. Đã là vợ chồng đã lấy nhau rồi thì vẫn cần giữ nhau, mà không phải là nhiều khi không ai cố ý để mà muốn phụ dẫy vợ. Có những người vẫn rất là yêu vợ mà đến lúc gặp người khác bị dụ dỗ cũng vẫn yêu người khác, thành ra giữa hai nơi phải chọn một thôi, phải không?
Dạ dạ, thì có thể nhiều khi có những cái giây phút người đàn ông họ lạc lối nhưng mà họ vẫn muốn quay về với gia đình, thì chúng ta cũng nên mở cái lối đi cho một người, chứ đừng nên
mở
tức là
cái
người
đi.
Phụ nữ cũng nên mở rộng ra, tại vì nhiều khi họ lạc lối thì cũng nên tha thứ. Ai lại cũng phải có những cái sai lầm thì nên để bảo vệ hạnh phúc
nhưng
gia đình.
Nhưng mà người ta nói ngựa quen đường cũ thì sao?
Thì cái đó là do người phụ nữ phải hiểu người đàn ông của mình, cái tánh. Có những người rất hiền nhưng mà bị phạm
rất
lỗi.
Rất hiền
thôi.
Nhưng mà họ phạm lỗi một lần, nếm cái mùi lỗi này nó cũng ngọt ngào quá, mặc dù trong lòng đau khổ.
Khôn Nguyên không ủng hộ cái ý mà đi cho đi luôn. Nếu đã đi cho đi luôn, không, nhưng mình nên mở rộng vòng tay để
một
cho
lần,
người ta
hai
một
lần.
Cơ hội. Nếu một lần thôi.
Một lần thôi, rồi. Một lần thôi. Mà nên quảng đại một lần thôi. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. Xin được biết quý danh.
Hello.
Dạ vâng, xin được biết quý danh chị.
Dạ em tên Hương à.
Vâng, chào Hương.
Dạ, từ nãy giờ em cũng là người đầu tiên mới nghe những cái này lại. Em thấy tất cả đều nói và nói gọi là ba phải á. Thì là người nào cũng đúng hết.
Thì
nhưng
người nào cũng
mà
có cái lý của họ.
Ra, thì là em thấy tất cả và em tin tưởng vào cái đó là một cái duyên và cái nợ. Dạ, yeah. Thứ hai nữa là mỗi nhà, mỗi hoa, mỗi cảnh, không ai giống ai hết. Cái cô nãy kia cô nói cũng đúng, mà cái cô 70 nói cũng đúng. Nhưng mà mình trường hợp ở trong cái trường hợp của mình của nào đó thì mình mới hiểu được, người ngoài không hiểu được.
Nhưng mà Hương có nghĩ rằng vợ chồng không có nên để chồng đi về Việt Nam một mình không?
Dạ không, đi về một mình vẫn được mà đi chung cũng được. Ví dụ giờ mà người ta muốn đi về một mình mà mình cứ ràng buộc đi theo, người ta cũng đâu có thích. Đi với đồng cảm với hai người. Còn bây giờ người ta thích đi theo ra ra mà mình có giữ đi chăng nữa cũng mất. Em thấy cái đó là hoàn toàn không có, tức là do mỗi tánh mỗi người. Ví dụ như mình phải biết người chồng mình thường có những cái hoàn cảnh đó thì là mình sẽ dè dặt. Còn người tức là phải tin tưởng nhau. Còn người chồng mà cứ nói ngọt ngào thế này nọ nhưng mà thương tâm trong lòng của họ khác, mà mình cứ theo đó mình cũng không có được. Cho nên em không có thích đi mà đi là kệ, dụ hai vợ chồng đi chung cũng được mà đi với như thế này. Chứ còn mình nếu mà về đi chung mình giữ nhưng mà bất chợt mình cũng sơ hở một cái đó thì ông chồng có một khoảng cái phút giây lãng nào thì mình cũng đâu có giữ được người ta.
Cảm ơn Hương rất là nhiều. Khôn Nguyên thấy đó cũng là một người rất là tự tin và tin tưởng người khác. Nhưng mà cái lòng tin đó có nên hay không? Đối với những người có nhiều kinh nghiệm đời rồi đó thì mới thấy rằng con người ta ai cũng có những cái lúc yếu lòng hết. Thành ra người ta nói là, người ta gọi là sao nhỉ? Phòng chơi, không phải là phòng bệnh thôi, là chữa bệnh. Tức là nên đề phòng trước, tránh chơi với lửa, tránh xa trước cám dỗ, phải không?
Dạ, thì cái đó là nên, chúng ta nên đừng để nhiều khi chúng ta tin tưởng quá thì nó cũng không có đúng. Chúng ta cũng nên đề phòng trước, mọi tình huống đều có thể xảy ra trong cuộc sống này.
Chúng tôi đã gặp trường hợp có những người chồng rất là dễ thương, hạnh phúc và trung thủy vô cùng, rất là tốt, rất là đạo đức, mà nhưng mà đến lúc bị yếu đuối, bị sa ngã, cái điều đó không thể nào mà nói được. Con người ta ai cũng có những cái điểm yếu cả, thành ra cái nên đề phòng là tốt nhất. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây mà nãy giờ toàn thấy phụ nữ không à? Xin các ông đâu rồi? Xin cho những cái kinh nghiệm quý giá. Và chúng tôi cũng xin mời tất cả quý thính giả, các nữ thính giả cũng vậy, khi gọi vào xin cho chúng tôi được một cái phương pháp làm sao để mà phòng ngừa cái chuyện này. Thí dụ như hồi nãy vị thính giả có nói rằng người phụ nữ ở bên Mỹ này thì cần ngọt ngào, và Nga nói thì cần ngọt ngào để mà giữ chồng, người khác thì Xuân nói thì cần tình nghĩa với nhau, mà Trâm thì nói rằng vợ hông vợ chồng phải đi về chung, và Hương thì bảo là duyên nợ. Thành ra xin quý vị cho chúng tôi một cái câu nào đó để mà có thể mà mọi người khác có thể học theo được. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ hello, chào
vâng.
Chị
vâng, xin biết tên à? Vâng ạ, xin biết tên chị.
Dạ tên Phụng ạ.
Vâng, chào chị Phụng. Chị Phụng nghĩ sao về chuyện này? Có cơ lời khuyên gì cho các ông cho giữa các cặp vợ chồng làm sao gìn giữ để cho chồng mình không bị sao chết khám lỗ không?
Dạ, có lời khuyên thì không dám, nhưng mà có cái suy nghĩ của riêng mình thôi. Tại vì tất cả những cái ý kiến vừa rồi thì cái ý kiến nào nó cũng có cái hay, cái đúng hết.
Phụng ơi, hình như là cái phone đó nó vẫn còn bị echo đó, nếu có thể Phụng tắt dùng cái radio nha.
Dạ, thì nghe
đó. Rồi,
nghe
rồi.
Được chưa?
Rồi, nghe được rồi. Dạ.
Vì cái ý kiến nào thì nó cũng có cái hay riêng hết. Thì bây giờ mình chị nói như vậy thì mình cũng xin đóng góp cái ý kiến của mình là như thế này. Trong gia đình thì hai vợ chồng là cái người đã hiểu nhau. Nếu quyết định đi về Việt Nam vì một cái lý do gì đó trong gia đình thì hai vợ chồng cũng nên ngồi xuống để mà nói chuyện với nhau. Tại vì cái việc mà bây giờ về Việt Nam mà có bồ nhí thì có lẽ nó là đại trào rồi, ai cũng hiểu cái vấn đề đó. Mà nếu cái con người của mình nó có cái phần lý trí, khi bất cứ mình làm một cái việc gì, mình đều có cái quyết định của riêng mình hết, thì mình đã biết nó đúng hay là sai, mình phải có cái trách nhiệm đó khi mà mình hành động, mình quyết định. Thì cái tốt nhất là không thể cấm cản mà cũng không thể giữ. Bây giờ mình nói mình giữ thì rồi đến chừng nó vuột, nó cũng vẫn vuột như thường. Thì cái đó là do nơi hai vợ chồng ngồi xuống nói chuyện với nhau. Tất cả những cái gì đó mình đã hiểu là nó sẽ xảy ra như thế nào. Bây giờ cái mục đích đi về Việt Nam để thăm mẹ, thăm bố đã già, hoặc có một vài cái trường hợp để mình giải quyết, thì mình phải nhắm vào cái mục đích chính mà mình làm. Còn những cái phụ là mình biết nó sẽ có xung quanh mình, thì để vì cái gì có thể giữ vững cái tình yêu gia đình của mình ở bên này, thì cái người chồng hoặc cái người vợ đó phải biết. Tại vì mình đã quyết định rồi khi mà mình làm. Mình biết chứ không thể nào mà mình nói là vì sa ngã, vì không có kinh nghiệm, vì rất là đình chung thủy với vợ con ở bên này vân vân và vân vân. Những cái lời đó thì theo như cái ý kiến của riêng tôi, nó chỉ là những cái lời ngụy biện khi cái sự việc nó đã xảy ra mà thôi.
Cảm ơn ý kiến chị Phụng. Không biết cô Nguyên nghĩ sao, nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi thì thấy rằng đó, bao giờ cũng nên cẩn thận đề phòng. Tại vì đó, càng ngày thì càng thấy rằng nó có những cái cám dỗ nó xảy đến mình không thể nào mình ngờ trước được. Thí dụ như về trong lúc vui câu chuyện, uống một ly rượu, uống một chai bia, tự nhiên đầu óc nó bừng bừng lên, mình sẽ không có quên mất cái sự tự chủ. Chưa kể đến nhiều khi lỡ như vợ chồng mà lại không được, thí dụ như vợ mình lại không được lòng bên gia đình nhà chồng lắm chẳng hạn. Tại vì dĩ nhiên một con dâu từ bên Mỹ về thì nhiều khi sẽ thấy rằng không có ngọt ngào dịu dàng bằng những cái cô gái ở Việt Nam. Thành ra nhiều khi gia đình chồng cũng dĩ nhiên không ai xúi vào để đổ vỡ, nhưng mà nếu mà thấy chồng mà có bị cám dỗ mà sa ngã đó thì họ cũng nhiều nguyên
đúng cái đó, là nhiều khi cái vấn đề đó cũng đã từng xảy ra. Và nói chung lại đó thì nhiều khi chúng ta nên tự take care trước cho chúng ta, đừng hy vọng vào một người khác ngoài chính bản thân mình. Even là người đó là người phối ngẫu, chúng ta đừng hy vọng người phối ngẫu sẽ gọi rằng là ngoan hiền, tại vì nhiều khi họ cũng có những một cái mặt nào đó
cũng
xấu,
cũng có khó khăn của họ. Không, nhưng mà tự tin vào mình không cũng không đủ đâu.
Không,
cũng
mình vẫn tự tin vào mình, bảo vệ cho cái gia đình của mình, chứ không phải tự tin quá vào mình.
Đúng, tự tin quá vào mình, chính những người mà tự tin quá là những người càng dễ chết nhất. Tại vì bao nhiêu thứ, chưa kể đến nhiều khi người ta không có nói bùa mê thuốc lú, nhưng mà nhiều khi vẫn có những cái loại thuốc làm cho người ta lâng lâng say lên và không còn biết gì nữa. Và chiều nhiều khi có những trường hợp lại còn bị áp lực, bị lường gạt nữa cơ. Nhiều khi chỉ đi uống bia một bữa một chút thôi, xong rồi cái là lâng lâng lên, rồi sau đó bị đổ tội vu oan giá họa nữa, xong rồi bị làm áp lực, bị làm tiền, rồi từ cái này qua cái khác nó cover up, người ta gọi là để mà che giấu một cái lỗi rất nhỏ, thí dụ như lỗi say rượu thôi chẳng hạn, nhưng mà để che giấu cái đó, người ta có thể đi tới những cái chuyện rất là xa và gây ra đổ vỡ gia đình. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào chị Thủy, chào chú Đăng Khoa.
À, Khôi Nguyên, đây là Khôi Nguyên. Khôi Nguyên. Chị cho biết tên
tôi
không?
Tên là Huệ đó, dạ, chị vâng, nãy giờ chị cũng có nghe cái chuyện này. Dạ. Nhưng mà thật ra mà nói đó, mỗi gia đình thì mỗi khác
mỗi
nhau.
Cảnh. Dạ.
Nhưng mà mình sống đã là có vợ có chồng rồi, thì phải giữ cho nhau. Phải có, nhất là mình sống cho mình mà còn phải giữ đạo đức cho làm con người.
Đúng.
Của mình nữa, chứ không phải là mình vì cái cám dỗ này, cám dỗ nọ mình đừng có đủ thừa như vậy. À, nhưng là con người mình phải có đạo đức. Nếu mà chuyện gia đình một người nào đó mà đã có như vậy, mà người chồng hả đã không tôn trọng người vợ rồi, thì người vợ có nói cái gì đi nữa thì người chồng cũng không nghe. Thì tốt hết, mình không muốn vợ chồng trong ngày nào cũng có mặt lớn mặt nhỏ trong gia đình để làm tổn thương con cái. Một lần đau thôi thì cho đi luôn. Theo ý của tôi là như vậy. Nhưng có nhiều người cũng biện minh cho như vậy. Bây giờ tôi nói không nói ai hết. Nói bây giờ ông Tổng thống Trump đi. Đã ba đời vợ rồi. Đi ra ngoài đường cũng gái gú tùm lum hết. Là con người ông có đạo đức không? Thứ nhất là ông không có đạo đức. Thứ nhì là người ta còn biện hộ ổng là ổng một thương gia. Đâu phải thương gia mà không có đạo đức đâu.
Đúng. Đâu phải cái thương gia là phải lăng nhăng chơi bời.
Đâu phải như vậy. Mà nếu mà mình cứ giữ hoài con người đó ở trong, không có một gia đình nào người ta đã muốn vợ chồng mà ly dị. Nó ảnh hưởng tới hai vợ chồng, ảnh hưởng tới con cái. Đúng. Mà ảnh hưởng cả cha mẹ nữa.
Đúng.
Chứ không phải là hai người đó không đâu.
Trường hợp ông Trump thì rõ ràng như vậy. Nhưng mà như trường hợp ông Clinton đó, một vợ một chồng đó, thế mà rồi cũng vẫn có những cái lăng nhăng, những cái cám dỗ. Ông không có tự, nó giống như một thứ bệnh. Có những con người yếu đuối, người ta nghiện rượu, nghiện thuốc lá, phải không? Không bỏ được. Thì đây cũng vậy, cái chuyện mà một cái sự cám dỗ nó cũng đến, cũng rất là khó bỏ. Vâng, cảm ơn ý kiến của chị Huệ nhiều. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ thưa chào cô Thanh Thủy với anh Khôi Nguyên. Tôi tên Thủy.
Dạ,
tôi có một cái sự suy nghĩ nó hơi phóng khoáng hơn. Đối với tôi, vợ chồng lấy nhau là chúng ta cùng hướng về một hướng. Chúng ta hợp nhau, chúng ta hướng về một hướng. Còn không phải là chúng ta là sở hữu của ai hết. Không phải là bây giờ là vợ chồng là tôi có quyền, tức là những việc tôi âu cô hay là cô âu tôi sở hữu, mà tôi phải bảo vệ. Thế ra đối với tôi để cho chồng tôi tự do. Người ta, người đàn ông nó mình cũng phải cho người ta có một cái space, một cái chỗ người ta đi chơi, bạn bè. Cũng như người đàn bà cũng vậy, mình cũng có những lúc mình đi chơi, mình không phải lúc nào cũng phải hai vợ chồng đi kè với nhau. Vì khi chúng ta đã tôn trọng nhau, chúng ta nghĩ đến nhau á, thì bây giờ cái cám dỗ gì nó cũng không có một cái big deal để mà chúng ta phải đặt thành vấn đề. Mà còn cái chuyện là bảo rằng tại vì con cái, nếu mà tôi thật tình ra, nếu mà tôi để ông chồng tôi, ông ấy đi chơi một mình, mà nếu về Việt Nam mà anh bị cám dỗ, thì vợ chồng anh ở với nhau mấy chục năm trời là tự nhiên nó có tình có nghĩa. Mà nếu cái người mà không suy nghĩ đủ mà có thể bỏ mình đi theo, thì chắc gì cái người đó cũng sẵn sàng để cho đi. Còn con cái đó là chúng ta tôn trọng. Khi chúng ta không hợp với nhau, chúng ta vẫn tôn trọng cái người chồng. Chúng ta ai cũng có cái lúc mà làm cái chuyện lầm lỗi. Nếu mà ai cũng bảo rằng là mình giữ mình ở chồng mình để không chuyện gì xảy ra, tất cả đều đẹp, thì tôi nghĩ chắc trên thế giới này những người mà làm những cái bài tình ca những cái áo văn hay sẽ không bao giờ có hết. Có những cái mối tình mà mình không thể nào mà mình bảo rằng như là mình, người ta tự nhiên, mình không thể nào mình control được cái tình cảm. Có thể đối với mình, cái người chồng mình, người ta thương mình, nhưng người ta không có được một cái mà vui vẻ hay là một cái gì đối với người khác. Tự nhiên người ta thấy người khác như là một cái gì mà người ta hợp với nhau. Bây giờ mình nhìn thử như ông Thái Tử Sạc rồi. Tại sao cô Diane, cô ấy đẹp như vậy, trẻ đủ thứ mà ông lại không bằng lòng? Ông lại đi ông vụng trộm với một cái người đàn bà già hơn. Thì thành ra tình yêu nó là một cái gì mình không thể nào mà mình lý luận, mình bảo là anh phải thương tôi vì tôi lấy anh.
Đúng.
Đối với tôi cái chuyện đó, tôi rất là phóng khoáng trên vấn đề đó. Nếu mà chồng tôi nói với tôi là anh ở với em không thấy hạnh phúc, thấy người đàn bà thấy hạnh phúc, tôi sẵn sàng. Tôi không biết là ở đây có ai học, có nhà văn hào người Pháp của Victor Hugo, ông nói là yêu nhau là mình mang đến hạnh phúc cho nhau. Chứ yêu nhau không có nghĩa là tôi sở hữu, tôi tìm cái hạnh phúc. Nếu mà cái hạnh phúc của người chồng mình với người khác còn vui hơn thì mình để cho người ta đi.
Chắc
còn
chắn
ở
rồi.
Bên xã hội Mỹ này, tôi nhìn thấy rất nhiều bạn bè Mỹ, người ta không hợp nhau, người ta bỏ nhau. Con cái người ta nuôi vẫn đầy đủ đàng hoàng, chúng nó vẫn có đầy đủ. Thành ra đối với tôi thì cái chuyện đó tôi không có thể là tôi sống một cái cuộc sống tôi nó hơi khác một tí vì tôi phóng khoáng trên vấn đề đó. Mà hiện giờ thì vợ chồng tôi vẫn vui vẻ. Nhiều khi buổi tối anh chồng tôi, anh không muốn đi nhảy đầm, anh bảo thôi em đi chơi với bạn em. Thì tôi đi chơi, nhiều khi đi chơi nhảy đầm bạn anh về nhà ai nấy về. Tức là ăn thua ở cái đầu mình, khi cái đầu mình biết rằng cái chuyện gì mình làm được, cái chuyện gì mình không làm được. Còn tôi không bao giờ tôi cho những cái sự, có bao giờ là những cái sự bị cám dỗ, cái đó là một sự ngụy biện. Cái đó là mình excuse rồi, chứ mình không được quyền có những cái excuse đó. Mình biết là bổn phận mình không đi được, là mình không có đi chơi những cái chuyện đó. Thì làm mình đi chơi thôi.
Vâng, cảm ơn ý kiến của bà thì Khương nhận thấy là đa số toàn là ý kiến của phụ nữ không à. Thành sao có lẽ phụ nữ không có hiểu được cái sự yếu đuối của đàn ông hả Khương Nguyên?
Nãy giờ Khương Nguyên đang chờ một tiếng nói đàn ông.
Vâng, nhưng mà cũng chờ quá mà không thấy người thính giả nào gọi vào cả. Xin mời 7136648002, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ thưa, phải em không ạ?
Dạ đúng ạ, dạ xin cho biết là tên.
Dạ em là Linh.
Vâng, chào chị Linh.
Em xin chào chị. Sao? Và anh Nguyên Khôi.
Nghĩ là cái sự cám dỗ có phải là ngụy biện không hay là nó có thật?
Dạ thưa, đúng là ngụy biện. Em không có muốn nói nhiều nhưng em sẽ nói là em không đồng ý với những cái gì chị đầu tiên gọi vô nói. Và em cũng không có đồng ý hay là cao cả như chị Thủy vừa mới nói, chị Thủy gọi vô đó. Từ vì em nghĩ cái vấn đề á, giữa vợ và chồng là chỉ cần cái sự chung thủy. Khi chị có sự chung thủy thì cái tâm chị nó sẽ kiên định được, bất cứ chị làm cái gì nó cũng không cám dỗ. Còn như chị vừa hỏi em đó, đúng, cám dỗ là ngụy biện để mình làm rồi mình cứ xin lỗi hoặc là mình nói lý do này lý do kia, nhưng mà cái tâm hồn mình có sự chung thủy, dù là người vợ xấu hay người vợ như thế nào mà mình hết lòng yêu thương người ta, là cái đó là cái chung thủy. Chứ không phải vì cứ nói người đẹp chân dài ở Việt Nam để rồi mấy ông cám dỗ, mấy ông mang tiền về, cái đó em không đồng ý. Còn vấn đề hôn nhân em thấy nó rất là nhiều vấn đề để bàn cãi, nhưng hai cái ý kiến của chị Thủy và cái chị gọi đầu tiên, hai cái đó em hoàn toàn không đồng ý. Em sẽ không cao cả như chị Thủy và cũng không có đồng ý như cái chị vừa nói chê những người đàn bà không biết sửa soạn.
Vâng, chị nói nhưng mà chị không đồng ý với hai ý kiến đó, nhưng mà lại cũng đồng ý cái chuyện là cám dỗ chỉ là ngụy biện. Có lẽ là tại vì thật ra khi nói đến cám dỗ đó, Khương Nguyên, người ta đó là sau khi chuyện nó xảy ra thì người ta đổ lỗi cho cám dỗ, cái đó mới là ngụy biện. Còn nếu mà như mình là cái người mà nhìn trước nó và ngăn ngừa nó thì cái đó không phải là ngụy biện, mà cái đó là một cái sự cẩn thận, phải không? Cẩn trọng và tôn trọng người bạn mình. Và cũng phải nên cẩn thận về cái phần mình nữa. Không ai có thể nói chắc được.
Không ai nói là thánh là không ai có thể.
Vâng, cái điều này chắc chắn. Nếu mà đã sống đủ ở trong cuộc đời rồi đó thì cũng sẽ thấy rằng đã con người ta có những cái lúc yếu đuối và không có thể nào mà ngờ trước được. Thành ra cái tốt nhất là cứ đừng có chơi với lửa, đừng có đùa với lửa, đừng có về Việt Nam một mình. Vâng, 7136648 tháng cơ cơ 2, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Chào, tôi tên là Dũng.
Chào, dạ vâng, cô, chào ông Dũng, vâng. Anh Dũng là người thính giả, nam thính giả đầu tiên đây, chúng tôi đang lắng nghe ý kiến của anh.
Ê, và cũng là người nằm trong cái chuyện mà cái chủ đề mà của con Nghĩ đưa ra ngày hôm nay.
Ủa, vậy sao?
À, là cái người đi về Việt Nam phải nói rằng là thường xuyên đi một mình. À, tại vì lý do không phải gì hết, mà lý do là chính là gia đình tôi còn Việt Nam, gia đình bà xã thì qua Mỹ hết rồi. Điểm nhất, điểm thứ hai là do cái công việc. Không theo đi, bây giờ hai vợ chồng có một cái tiệm, bây giờ không thể nào đi cả hai, nếu đi cả hai thì phải đóng cửa, mà đi Việt Nam đâu phải đi một ngày, đi phải đi từ một tháng lên chứ đi không lẽ mình đi một tuần ngồi máy bay hết 4-5 ngày rồi. Cái nhất, cái thứ hai nữa là tôi rất đồng ý cái cô đầu tiên và cái cô và cái bà thứ ba thứ tư gì đó. À, còn cái cô vừa rồi thì tôi lại không có đồng ý cái quan điểm đó. Tôi công nhận thế này nè, cám dỗ là có chứ không phải là ngụy biện. Nhưng mà giờ muốn đứng trước những cái đó thì ta có mấy cái. Thứ nhất á, là phải công nhận là Việt Nam chiều chuộng các thứ là vì lý do là vì cuộc sống của họ và vấn đề cái đồng tiền. Thì khi mình đi chơi vậy, tôi vẫn vô về, tôi vẫn đi bio, vẫn đi tùm lum tà la chứ không có gì không đi hết. Nhưng mà sau đó về thì mình thấy là không ai bằng vợ mình hết. Phải nói thật thẳng thẳng mà nói là sau những cuộc chơi rồi tôi về tôi đều suy nghĩ đẹp chưa chắc gì đã bằng vợ mình. Chiều chuộng thì đúng là tại vì nó là vì tiền. Còn bây giờ nếu mà chiều chuộng thật sự mình thử mình ói bữa mình không có đồng bạc nào ngày mai nó có chiều mình đâu. Rõ ràng không. Do đó nên là tôi về, có khi tôi về, bà xã bà nói có khi một năm tôi về tới hai lần, bà phải cày từ sáng cho đến tối, thì chia hai ca mà. À, nên là đối với tôi sự cám dỗ là có, nhưng mà phải dùng cái tình yêu vợ chồng, cái đó là cái tình cảm tình của vợ yêu chồng để làm cái nghị lực cho mình.
Vâng, anh Dũng ơi.
Tại vì vợ chồng lấy nhau thì đâu phải một ngày một tháng, cũng phải là yêu đương biết bao nhiêu ngày tháng rồi mới trở thành vợ chồng. À, còn vâng, cái vấn đề mà ba phải thì ta nói nè, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một quan điểm, mỗi gia đình có một cái chuyện riêng với nhau, ta không thể nói được. À, thí dụ như có những người sang hả như là ông Clinton hay là bà kia, nhưng mà cuối cùng họ đâu có ly dị đâu. Clinton bà đâu có đưa ông tổng thống Clinton ra làm chuyện gì ghê gớm, hoặc là cái bà Melania bà đâu có đưa cái ông Trump ra làm một cái chuyện gì đâu. Thì theo như tôi nghĩ á, cái kinh nghiệm lớn nhất mà đi về Việt Nam mà để mà tránh những chuyện đó là chúng ta cứ tham gia vào cái bia ôm, cứ đi với bạn bè, cứ đi thoải mái. Nhưng phải nhớ rằng á, ta là người có gia đình và ta là phải hiểu rằng là đây là những cái chuyện trao đổi. Trao đổi tức là gì? Ta có tiền và họ có cái sự đẹp. Còn mai mốt ví dụ mình
nhưng
đưa
mà,
họ qua đây
nhưng
rồi,
mà anh
thì
Dũng ơi,
ta, bao nhiêu cái gương đã thấy rồi.
Đúng. Anh
mình
Dũng
đi về
ơi.
Việt Nam thì người ta chịu, thì tôi có nhiều bạn đi về Việt Nam cùng với tôi. Họ về họ thấy rõ ràng là có những người đã từng cưới những người đó qua. Thì tôi thấy họ nói như lúc mà về Việt Nam á, là ói cái là có người khăn lau mặt kia mà bây giờ lấy nó qua đây rồi á. Mình chính nó vừa mới trong
đúng,
mặt
đúng.
Mình tập
không anh Dũng ơi, anh có vẻ là một người rất là lý trí, rất là khôn ngoan, nhưng mà sao anh khôn quá vậy? Tức là anh đúng rồi, anh thấy rằng không có ai hơn được vợ mình, cái điều đó là một cái điều mà tình nghĩa vợ chồng, nhưng mà anh nghĩ vợ anh sẽ nghĩ sao về điều này? Bà xã chấp thuận là vợ anh về cứ việc tham gia, cứ việc bia ôm, cứ việc đi chơi bời.
Thì bà đã nắm được con tim của mình rồi. Bà nắm chắc chắn bà không có chạy
con tim, nhưng mà trong lúc anh
chạy
anh
đâu được đó. Không
đúng rồi.
Cái tay của Tôn Ngộ Không này.
Đúng rồi, cái con tim mà nhiều khi chắc nắm cả cái túi tiền của anh nữa, thành ra anh không chạy đâu được hết. Nhưng mà cái con người anh.
Tôi chắc nhận nha, mỗi lần tôi đi là bà còn đưa tiền rất là nhiều đó. Cô vâng. Nói vấn đề tiền bạc, vì trong vấn đề vợ chồng không có vấn đề tiền bạc ở đây nha.
Vâng.
Tình nghĩa vợ chồng là không có chuyện tiền bạc trong đây.
Rồi, cảm ơn ý kiến của anh Dũng rất là nhiều. Người đàn ông rất là phóng khoáng ở Khôi Nguyên, nghĩ sao về điều đó? Cứ việc tham gia, kêu gọi mọi người cứ việc tham gia bia ôm, cứ việc ấy nghĩa là nghĩ đến vợ, đừng có bỏ vợ. Nhưng mà như vậy thì có công bằng với vợ không?
Không công bằng.
Tại vì nếu vợ mình về đúng, cũng như vậy, vợ mình cũng đi bia ôm
đặt
thì sao?
Trường hợp ngược lại đi thì anh có cảm thấy rằng là cái điều đó đúng không? Và anh cũng tin tưởng là vợ anh cũng lý trí như vậy, cũng sẽ như anh hay sao? Cái điều đó khác, mỗi người mỗi khác, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi tình huống mỗi khác, sẽ không nói được như vậy được.
Vâng. À, rất là cảm ơn ý kiến của quý thính giả. À, bây giờ chúng tôi còn có thể nhận điện thoại thêm một vị thính giả chót trên đường dây nữa. Vâng, xin mời. Vâng, xin nhờ mời vị thính giả cuối của chương trình hôm nay. Dạ vâng, bị echo quá. Vâng, xin mời, xin được biết ký danh.
À, dạ, tôi tên Minh ạ.
Vâng, chào anh Minh. Mình nghĩ sao về ý kiến của anh Dũng vừa rồi?
À, theo tôi thì tôi là người có gia đình rồi. Nhưng mà tôi không có đồng ý với ý kiến của cái anh Dũng vừa rồi đâu. Thì nói về đạo đức á, thì mình không thể mà về rồi mình đi ôm, đi chỗ này được nha. đó là một cái điều mà theo cái nhìn của người đàn ông thôi thì rất là xấu xa. À, và cái điều đó nó sẽ gây một cái ảnh hưởng không tốt cho con cái, cho những người xung quanh mình. Nếu vợ mình biết, con mình biết thì như thế nào? À, đừng có nói là xã hội. Đối với tôi thì việc đó là một cái việc mà một người đàn ông có gia đình không bao giờ được đụng đến. Đó là ý kiến riêng tôi thôi.
Vâng.
Còn ý kiến của tôi về vấn đề mà làm thế nào để hạnh phúc gia đình được bền vững đó, thì người vợ cũng nói chung là cái việc đó là việc xây dựng cả hai vợ chồng.
Đúng.
Nhưng mà nếu mà người vợ mà biết yêu thương chồng, biết lo lắng cho gia đình thì tôi nghĩ rằng người chồng họ cũng sẽ yêu thương vợ, cũng biết nghĩ đến những vấn đề đó, thì dù cho họ có đi đâu đi nữa thì họ cũng tránh xa những cám dỗ đó. Cám dỗ thì chắc chắn là có, theo tôi người đàn ông không có người nào mà có thể thoát khỏi cái cám dỗ đó. Thành ra theo tôi thì nếu tôi cũng có đi về Việt Nam một mình nhiều lần vậy, nhưng mà những vấn đề đó thì phải nói là tránh xa.
Tránh trước
càng xa càng tốt, tại vì khi mà nếu bạn bè nó rủ mà mình nói không, tôi tới đó tôi ngồi thường với anh bạn gì làm tôi không có được, cũng không có được, tại vì cái cám dỗ mình không biết nó sẽ làm cho mình xa ngã bất cứ lúc nào. Thành ra là theo tôi thì dù rằng mình yêu thương vợ nhưng mà cám dỗ thì chạy càng xa càng tốt,
phải tránh. Cảm ơn ý kiến của anh Minh rất là nhiều. Chúng tôi rất là đồng ý với ý kiến của mình. Thành ra đây cũng là cái ý kiến mà kết thúc của chương trình ngày hôm nay. Mặc dù quý thính giả còn đây trên đường dây, tôi nên thấy chương trình này rất là hot, quý thính giả còn đây trên các đường dây hết, mà ít nhất chúng ta cũng nghe được hai vị nam thính giả mà hai ý kiến hoàn toàn khác biệt lẫn nhau. Đó, thì bây giờ thì chỉ còn đủ giờ để mà đúc kết chương trình ngày hôm nay thôi. Khương Nguyên nói trước đi.
Dạ vâng, trước hết thì cảm ơn quý vị đã gọi vào tham gia chương trình đóng góp ý kiến. Mỗi người đều có một cái ý kiến khác nhau, nhưng mà đều tụ chung lại là mỗi người có một hoàn cảnh, nhưng trước hết á, thì mình cũng nên tự bảo vệ cho mình cũng như cho người thân của mình, gia đình mình trước. Đừng gọi rằng là quá tự tin cũng như rằng là quá ý y vào một cái vấn đề gì đó, tại vì things happen, trong cuộc sống này nó xảy ra nhiều chuyện mà không ai biết trước được hết. Nên là chúng ta tự giữ cho chính mình, cho gia đình là tốt nhất.
Vâng, và cái sự tự tin cũng như là tin người khác quá độ đó cũng là một cái điều không có, không nên. Mình chỉ có một cái câu nói ở đâu đó, người ta nói rằng chỉ nên tin người khác bằng mình tin mình thôi. Và nếu mà mình thấy rằng vẫn có những cái cám dỗ, thí dụ các bà đi shopping chẳng hạn, tiêu tiền nhiều quá muốn ngừng lại mà vẫn thấy ham cái món đó quá không có cưỡng được, thì các ông cũng vậy thôi. Mặc dù cái chuyện nó khác nhau, nhưng mà tất cả vẫn là cái sự yếu đuối của con người, rất là dễ dàng xa vào cái chỗ cám dỗ. Thành ra cái điều đúng nhất là làm sao luôn luôn nghĩ tới gia đình và tránh tối đa. Dĩ nhiên có những trường hợp hai vợ chồng không thể cùng đi, như trường hợp ông Minh nói đó, thì tránh càng xa càng tốt. Còn nếu đi được cả hai người thì tại sao không, phải ông Khương Nguyên nhỉ? Cũng là một cái cách để mà thắt chặt thêm tình vợ chồng, và rồi coi đó như là một cái cuộc vợ chồng cùng đi chơi chung với nhau. Nhưng mà ở đây chúng tôi sở dĩ nói đến không, chúng tôi không có cổ võ chuyện đi về Việt Nam tí nào, không có nên tí nào cả, trừ khi những cái trường hợp bất khả kháng, tại vì còn gia đình, thân nhân, còn những cái công việc không có thể nào mà thay đổi được. Thành ra chúng tôi đưa ra cái đề tài này để mong rằng những cái kinh nghiệm của quý vị sẽ có thể, biết đâu có thể giúp được cho một gia đình nào khác tránh được cái đổ vỡ, tránh gây ra những cái trường hợp bi thương, đau khổ. Ngày xưa đó chúng ta hay thấy có những cái chuyện mà đàn ông ghen vợ, xong rồi bắn chết vợ, bắn chết con, hay bắn chết cả gia đình nhà vợ. Bây giờ những trường hợp đó hình như hơi ít xảy ra hơn là chuyện những người đàn bà, phụ nữ tự tử hay là tuyệt vọng, bị bệnh trầm cảm tại vì đổ vỡ bởi vì chồng đi về Việt Nam. Đó là lý do mà tại sao chúng tôi đưa cái chương trình này lên. Rất là chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp trên chương trình hôm nay, và cũng cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây mà chúng tôi không thể nhận điện thoại được tại vì hết giờ rồi. Hẹn gặp lại quý thính giả này chương trình này vào tuần sau. Cảm ơn Khương Nguyên đã cùng góp ý kiến về ngày hôm nay. Hy vọng là những cái lời góp ý kiến của Khương Nguyên sẽ được điểm với bà xã, chứ không lát ra về không bị bà xã cằn nhằn đâu.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn lại trong chương trình Tình yêu và gia đình kỳ tới.